Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời hằng sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời hằng sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu chúng ta ở trong sách Phúc âm Luca. Chúng ta tiếp tục với bài 14 mang tựa đề Hài nhi Bethlehem, phần 2. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh sách Phúc âm Luca chương 2, từ câu 1 đến câu 14 để theo dõi và cùng học hỏi lời Chúa với nhau.
Xin giải ra trong Luca, phần Kinh Thánh này rất quen thuộc. Chúng ta muốn nối kết một cách cá nhân hôm nay trong chỗ sứ điệp mà Chúa muốn nói với chúng ta về Hài nhi Bethlehem. Tôi sẽ đọc từ câu 1 tới câu số 14. Lúc ấy Caesar Augusta ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân này là trước hết, và nhằm khi Quirinium là quan tổng đốc xứ Syria, ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ. Vì Joseph là dòng dõi nhà David, cho nên cũng từ thành Nazareth xứ Galilee lên thành David gọi là Bethlehem xứ Jude để khai vào sổ tên mình và tên Mary là người đã hứa gả cho mình đương có thai. Khi hai người đương ở đó thì ngày sanh đẻ của Mary đã đến. Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Và cũng trong miền đó có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài, các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Bỗng chốc có muôn vàng thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Cái là Chúa đoạn Kinh Thánh rất quen thuộc với chúng con. Chúng con cầu xin Chúa mở cho chúng con mắt nhìn vào lẽ thật Chúa cách mới mẻ và áp dụng trong đời sống mình, trong sự vâng phục. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Tôi dùng cái đề tài là Hài nhi Bethlehem để nối kết với chúng ta hai phần ở đây. Thứ nhất là về cái địa điểm Bethlehem, nói về dân của Chúa, về lời tiên tri, về lịch sử, nối kết cái khía cạnh mà chúng ta sẽ thấy. Đồng thời về Hài nhi là đấng sanh ra là Chúa Jesus Christ và nơi cái khía cạnh mà liên hệ với Chúa mà chúng ta muốn nối kết trong phần Kinh Thánh này sáng hôm nay. Đoạn Kinh Thánh này rất là quen thuộc và nó là phần ở trong đời sống của Hội Thánh, ở trong đời sống của con dân Chúa. Nhưng mà nếu tôi nói lại những lời này một cách chậm rãi và để chúng ta suy nghĩ, thì chúng ta phải nhận biết một cái sự mới mẻ đáng ngạc nhiên mà phần lớn thường xuyên chúng ta để qua hay là đi quá nhanh mà không nhận biết được cái sự màu nhiệm này. Trong câu chuyện này nói cho chúng ta biết 2.000 năm trước, Thượng Đế Đức Chúa Trời, chủ tể của cả vũ trụ này, đấng đời đời bước vào trong lịch sử của chúng ta. Thượng Đế Đức Chúa Trời trở nên người, đến và sống giữa cuộc đời trên trái đất này với chúng ta. Ngài trở nên một em bé giữa vòng chúng ta, một người như chúng ta. Nghe rõ rồi, hiểu rồi, nhưng mà nghe lại, tưởng tượng lại. Thượng Đế, đấng vĩnh hằng, Đức Chúa Trời đời đời, đấng muôn thuở, đấng vĩnh hằng từ cõi đời đời cho đến cõi đời đời, trở nên người như chúng ta, trở nên một em bé trong máng cỏ, bước đi trong thân xác con người giữa chúng ta. Làm sao để hiểu được cái đó? Làm sao để hiểu được cái chuyện đó? Làm sao để đọc cái câu chuyện này rất là quen thuộc mà có thể tấm lòng của chúng ta đáp ứng lại cái sự màu nhiệm đời đời mà sẽ không bao giờ giải thích được và không thể nào mà hiểu rõ ràng chiều sâu của nó. Và chúng ta khi hiểu điều đó thì biết rằng trong cái đêm đó, khi cũng như một đêm trong như mọi đêm khác ở nơi xứ Palestine mà thôi, nhưng đứa bé sinh ra, hài nhi sinh ra không phải chỉ là một đứa bé bình thường mà thôi. Đây là chính Chúa Giêsu Christ, con Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời trở thành người, Ngôi Lời trở nên xác thịt, Đức Chúa Trời toàn vẹn, con người toàn vẹn trở nên một trong ngôi hai của Đức Chúa Trời, là điểm mà chúng ta không bao giờ hiểu cho được. Nhưng mà cái sự sanh ra của Chúa đánh dấu cả một cái sự xé vào lịch sử cách rõ ràng, cho nên chúng ta được phân biệt điều đó. Trước khi Chúa sanh ra, trước Giáng sinh thì chúng ta có cái chữ là tất cả mọi năm trước, tất cả ở trước Chúa. Sau khi Chúa sanh ra, lịch của chúng ta đều là AD, tức là Anno Domini, cái chữ của Latin có nghĩa là The Year of Our Lord, những năm của Chúa, đánh dấu một cái sự chia cắt ra toàn lịch sử. Và đây là cái điểm mà chúng ta muốn thấy được cái bàn tay Chúa, công việc của Chúa làm ở trong lịch sử của con người, trong lịch sử của cuộc đời chúng ta, nối kết với chúng ta. Cho nên có ba phần chúng ta muốn nói tới hôm nay. Sự kiện là con trời giáng sinh qua hài nhi Bethlehem. Thứ nhất là Ngài là trọng tâm lịch sử. Ngài là trọng tâm lịch sử, mà tôi muốn nói không phải là chỉ lịch sử của con người, nhưng mà lịch sử của cuộc đời chúng ta, bước vào trong cuộc đời của chúng ta ra sao, chúng ta sẽ nối kết điều đó. Thứ hai, Ngài là trọng tâm cứu rỗi. Ngài là trọng tâm cứu rỗi chúng ta. Và số ba, Ngài là trọng tâm bình an. Ngài là trọng tâm bình an của chúng ta. Ngài là trọng tâm lịch sử của chúng ta. Ngài là trọng tâm cứu rỗi của chúng ta. Ngài là trọng tâm bình an của chúng ta. Hôm nay chúng ta tiếp tục điểm thứ hai mà chúng ta muốn thấy ở đây, đó là cái vấn đề tin mừng mà chúng ta nhận được và điều đó áp dụng với từng khía cạnh của đời sống ra sao. Ngài là trọng tâm của sự cứu rỗi thì được ban cho ở trong sứ điệp mà Chúa nói với các chăn chiên ở ngoài đồng. Điểm mà chúng ta cũng thấy và thường nhắc đó là Chúa nói cái chương trình đời đời của Chúa rất là êm nhẹ. Phần lớn tất cả những người nghe không hiểu được hay là không nghe được, không nhận được. Sự Chúa sinh ra ở Bethlehem, người ta biết không? Biết chứ. Khi các bác sĩ tới Jerusalem hỏi vua mới sinh ra sanh tại đâu, người họ chỉ ra được chỗ không? Họ chỉ ra được chỗ Bethlehem chứ. Mà nếu mà chúng ta học ở trong chương trình cứu rỗi của Chúa mà Chúa sanh ra đó, thì chúng ta hiểu là cái chương trình của Chúa trong 70 tuần lễ tiên tri của Daniel ấy, có thể dẫn tới cái thời điểm Chúa ra làm chức vụ, hiểu cái thời điểm của Chúa sanh ra nữa chứ không phải không? Cho nên nếu mà những người mà hiểu được tiên tri đó, họ biết ngay cái thời điểm hay là cái khoảng thời gian và những sự khuấy động ở nơi Bethlehem, nhưng mà không ai nghe, không ai biết hết. Ở đây, những người có thể được Chúa báo là những chăn chiên ở ngoài đồng. Chúa kêu họ ra, những người không có ra gì, những người không có nối kết gì. Chúa kêu họ ra và ban cho một tin mừng rất lớn và nói rằng đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành. Đó là một tin vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Ba điểm mà chúng ta muốn nối kết ở đây đó là cái danh từ của Chúa là đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Trước đó thì chúng ta thấy đây là ban cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Một tin mừng, một tin rất vui, có thực sự vui và có thể là tin vui mừng lớn cho mỗi chúng ta không? Và đây là cái điểm mà chúng ta phải hiểu, cái tin mừng và tin lành này là một cái tin mừng xoáy động đời đời cho chúng ta, bước vào một chỗ thay đổi và thay đổi tiếp tục cho chúng ta nếu mà chúng ta đứng ở chỗ rất quan trọng này. Thứ nhất là đấng cứu thế. Và khi chúng ta hiểu sự ban cho này đó thì chúng ta mới thấy rằng đây không phải chỉ là một tin lành, một tin mừng mà chúng ta nói, nhưng mà phải là một cái tin lành và một tin mừng chúng ta sống. Nào, tin lành và tin mừng nói thì dễ. Tại vì chúng ta có thể chia sẻ với người khác và chỉ ra đây là sự cứu rỗi này kia, đây là Chúa sanh ra và câu chuyện và nhu cầu của người có tội này, chúng ta có thể trình bày những điều đó. Nhưng mà làm thế nào để chúng ta tiếp tục sống ở trong cái tin mừng đó và sống trong sự vui thỏa và sự nổ bùng của sự biết ơn, thì chúng ta phải hiểu ba cái khía cạnh này đụng cho chúng ta như thế nào. Đó là Chúa cứu thế, Christ và Chúa. Hôm nay chúng ta tiếp tục thứ hai là cái chữ Christ. Cái chữ Christ. Khi nói về danh đấng Christ thì nói về điều gì cho chúng ta? Chúng ta nghe gì trong cái chữ Christ, cái chữ Chúa là đấng Christ. Chúng ta hiểu cái chữ đấng Christ á, là đấng được sức dầu, đấng làm vua. Tức là khi nói là cái tin mừng á, là Chúa là vua, Chúa là đấng Christ, thì không phải là tin mừng đó là Chúa sẽ một ngày làm vua, nhưng mà làm thế nào để tôi nhận cái tin mừng này là cái tin vui mừng hớn hở cho tôi bây giờ và đời đời, đó là Chúa là vua. Nghĩa là tôi phải hiểu rằng đời sống của tôi bây giờ đó được Chúa cứu và được đem vào một cái sự liên hệ với Chúa, nhận Chúa, thì là nó là một kinh nghiệm mà đời sống của tôi sẽ hoàn toàn sống cho nước của Chúa và chuyện đời đời của Ngài. Cho nên khi cái bài cầu nguyện của chúng ta thì có một cái câu là chúng ta cầu nguyện như thế nào? Nước cha mau đến, nước của Chúa mau đến, nước của Chúa đời đời, và Chúa phân biệt điều này cho chúng ta. Phân biệt ở cái chỗ nào? Xin dở ra ở trong Matthew đoạn số 6. Tức là một người không có thể nói rằng tôi được cứu tin mừng lắm, Chúa là vua, rồi trở lại sống đời này theo như giống như người ngoại. Chúa nói cái sự phân biệt này nó rõ như thế này: người ngoại sống cho điều gì và người tin Chúa sống cho điều gì. Câu số 31 trong Matthew đoạn số 6: ấy vậy các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm. Đây là cái đời sống mà không hiểu rằng Chúa là vua, không hiểu rằng có nước Đức Chúa Trời, không hiểu rằng Chúa có một cái chương trình mà Chúa đang xoáy động ở đằng sau tất cả mọi lịch sử, và nói rằng Chúa đang làm chuyện này trở nên thật. Bởi vì tin mừng tôi hiểu rằng Chúa và nước Chúa sẽ đến. Thì sao? Các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi, biết rằng các ngươi đang sống trong thế gian này có những điều đó. Nhưng mà các ngươi sống cho ai và các ngươi sống để làm gì? Nhưng trước hết hãy sao? Tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Điều tôi muốn nói là như thế này: khi chúng ta nói là tôi có một tin mừng lớn, tin mừng ban cho, tin mừng sống động là Chúa là Chúa, Chúa là Đấng Christ, thì cái câu đó không thể xoay ra và ngày mai hỏi ăn gì uống gì mặc gì. Cái chuyện quan trọng hết của tôi là ăn gì uống gì mặc gì. Điều mà lấy hết tất cả mọi tư tưởng và tấm lòng của tôi là ăn gì uống gì mặc gì. Khi chúng ta nói là tin mừng là Chúa là Đấng Christ, thì chúng ta nói rằng con tìm kiếm trước hết nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, và con sẽ trông đợi ngày Chúa tái lâm, con sẽ trông đợi ngày mà Chúa cai trị, và tất cả đời sống của con bây giờ cho tới ngày đó là làm thế nào danh của Chúa được sáng danh, điều nước của Chúa mau đến, và đời sống con được xoáy động bởi vì cái mục đích đó. Nghĩa là cái mục đích sống của chúng ta phải khác. Mục đích sống của chúng ta không thể nói là tôi cảm ơn Chúa vì Chúa sanh ra, cảm ơn Chúa sanh ra làm cứu Chúa, nhưng mà không thấy gì được cứu rõ ràng trong đời sống mình. Cảm ơn Chúa vì sanh ra làm Đấng Christ mà không thấy gì thay đổi trong mục đích sống của mình. Thì chúng ta đã không kinh nghiệm và không nhận được cái tin mừng này. Cho nên một chỗ đo lường nữa và thưa với là cái tin mừng này là Chúa xoáy động và thay đổi mục đích sống của chúng ta để sống cho nước Chúa và sự công bình của Ngài. Bỏ qua khỏi cái tạm thời bây giờ. Vì sao? Vì tôi có thể tin rằng như Chúa nói, Chúa biết nhu cầu đời sống này của tôi. Cho nên nó không thể là chuyện đầu tiên và chuyện trước hết và chuyện thứ tự ưu tiên trước hết của tôi được. Vì tôi đã được cứu ra khỏi điều đó để được có thể sống cho điều không thấy là điều của nước Đức Chúa Trời. Anh chị em có thể nói rằng đây là tin mừng cho tôi và đây là kinh nghiệm của tôi hay không? Phải có điều đó thì chúng ta mới tiếp tục vui được ngày mai, vui được ngày mốt. Còn không thì mình nói sao? Giáng sinh tới rồi đi. Thường mình nghe điều đó phải không? Giáng sinh này sao rồi nó cũng đi. Giống như mọi năm, cứ mỗi năm cầu nguyện là xin Chúa cho năm nay nó khác. Nó không có khác bởi vì cái mùa. Nó khác ở cái chỗ là tôi có nhận cái tin mừng và sống cái tin mừng này trong cái kinh nghiệm của tôi rằng Chúa là Đấng Cứu Thế và Chúa là vua và nước Chúa sẽ đến. Điểm thứ ba là chữ Chúa. Tôi không có đi sau chữ này nhưng mà tôi muốn chỉ kể cái câu chuyện này một chút. Lúc nhỏ thì ở trong cái xóm đó, buổi chiều rủ mấy đứa nhỏ lại chơi bi với nhau, bắn bi đó. Thì có thằng trong xóm đó tên là thằng Bình. Nó có cái trách nhiệm là phải giữ hai đứa em. Hai đứa em đó thì nhỏ xíu à. Mà mỗi lần mà nó chơi bi thì nó không giữ em nó được. Cho nên nó thả em nó bò tùm lum la trong đất đó trong khi chơi bi thôi. Mà nó chơi bi á thì nó luôn luôn cái lỗ tai nó cứ nghe lắng nghe, tại vì tôi trên đồi ấy, nghe ông già nó mà lái xe Honda mà lên đồi nó nghe hay lắm, nó nghe cái tiếng máy là nó biết là ông già nó về. Hãy nghe cái tiếng máy là nó hút bi, nó chạy, nó hút bi rồi nó kẹp hai thằng em nó như là hai cánh gà, rồi nó chạy hai thằng em nó. Tụi tôi luôn luôn mà thấy nó chạy rồi á là ngừng lại chờ ông già nó sẽ lái xe về. Tại vì nó về nó clean up em nó không kịp. Thì ông già nó biết liền, chờ chừng 5 phút đó, là thấy nó chạy ra. Rồi thấy ông già nó rượt ở sau với cây là mình cười. Rồi nói là cái chuyện đó liên hệ gì với cái chữ Chúa. Khi tôi nói Chúa là Chúa, tôi nói tin mừng Chúa là Chúa, mình không thể nói Chúa là Chúa rồi im. Khi mà nói Chúa là Chúa, nó có một cái sự liên hệ rõ ràng. Khi mà tôi nói tin mừng, tôi có thể nói tin mừng Chúa là Đấng cứu tôi. Vì sao? Chúa đến để cứu và hy sinh tha tội cho tôi. Tôi có thể nói là Chúa là Đấng Christ vì tôi bắt đầu hiểu rằng tôi có cái mục đích sống sống cho nước Đức Chúa Trời. Nhưng làm sao tôi vui mừng ở trong cái tin mừng lớn cho muôn dân và cho chính tôi, đây là tin lành, khi tôi nói là Chúa tôi. Rồi tôi làm chuyện tôi muốn. Tôi xoay lại, tôi đi con đường tôi muốn, và đời sống tôi không rõ ràng được thay đổi bởi một cái sự vâng phục Chúa rõ ràng, thì tôi sẽ không thể nào vui mừng trong cái lẽ thật Chúa là Chúa, đúng không? Và vì thế rất nhiều tín đồ không thể vui mừng trong tin lớn này là Chúa là Chúa. Vì khi tôi nói là Chúa là Chúa, Chúa là chủ, Chúa là đấng cai trị, và ý Chúa là sự xoáy động của tôi, và tôi sống ở trong sự vâng phục với Chúa. Khi tôi nói là Chúa nó phải ở cái chỗ là cái sự vui mừng này chỉ đến khi tôi sống trong sự đầu phục Chúa. Vì tin mừng không thể, tôi mừng ở trong cái vấn đề Chúa là Chúa, trong khi tôi cãi lời Chúa thường xuyên, trong khi tôi biết lời Chúa mà không làm, trong khi tôi chống nghịch mọi điều, thì làm sao tôi nói là hallelujah, Chúa là Chúa của con. Chúa tin mừng lắm là con bây giờ thuộc về Chúa và Chúa cai trị đời sống con. Nó không được. Nói được nhưng mà nó không thật. Cho nên cái kinh nghiệm của tin mừng này đó, nó phải tới ở trong cái cuộc đời của những người mà như chúng ta học hôm nay, trở thành thánh khiết cho dân sự Chúa. Vì thế tin mừng đến và đi, tại vì nó chỉ là như là mùa, giống như với những người không biết Chúa ngoài kia đó, mùa Giáng sinh nó cũng tới với họ vậy. Họ cũng đi xôn xao. Tôi có mấy người hàng xóm á, chả bao giờ đi nhà thờ. Nhưng mà tới cái mùa này thì trang trí nhà cửa, trong xóm có nhà tôi là tới mùa, đèn ở trước cũng không mở nữa. Còn chung quanh đó, cái ông nhà bên cạnh đó, ông chả là tin lành cũng chả đi đâu hết, nhưng mà mùa Giáng sinh thì rồi đèn đuốc rồi đủ thứ chân lên, rồi sau mùa thì dọn vào. Nhưng mà nó là cái mùa. Và với người tín đồ đó mà không cẩn thận sống ở trong cái tin mừng thật sự đối với mình là sự cứu rỗi là thật, là có một cái sự thay đổi ra khỏi tội, ra khỏi đời sống của bản chất này và sống trong cái sự thắng hơn của Chúa ban cho, và ra khỏi cái cuộc đời tạm bợ này, sống cho ăn gì uống gì mặc gì, tới cái cuộc đời sống cho Chúa và nước Ngài, đem ra chúng ta khỏi cái cuộc đời mà đi theo ý của mình và tới cái chỗ đầu phục ý Chúa, thì tất cả mọi sự chúng ta nói, tất cả mọi bài hát mà chúng ta ca ngợi là mùa Giáng sinh mà thôi, chứ không phải là cái kinh nghiệm thật sự của những người đang sống trong tin mừng mà Chúa ban cho chính mình. Anh chị em có hiểu điều đó cho tôi? Và mỗi chúng ta phải hiểu điều đó cho chính mình. Và chúng ta thưa với Chúa rằng là Chúa, tin mừng này phải là của con. Dẫn con vào cái kinh nghiệm với Chúa ở nơi sự liên hệ thực sự của sự toàn vẹn của sự cứu rỗi Chúa, hiểu biết sự kêu gọi của nước Ngài và ở nơi chỗ đầu phục với Chúa. Ngài là trọng tâm của sự cứu rỗi của chúng ta. Thứ ba, Ngài là trọng tâm bình an. Tiếp tục điều mà Kinh Thánh nói cho các mục đồng này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài, các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Bỗng chốc có muôn vàng thiên binh với các thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất ân trạch cho loài người. Cái chữ ân trạch cho loài người, bình an dưới đất ân trạch cho loài người, chúng ta nghe cái dịch đó thì chưa thoát lắm. Cái vấn đề bình an, thứ nhất tôi muốn chú ý tới hai cái vế này. Thứ nhất là bình an dưới đất, chúng ta sẽ suy nghĩ tới sáng danh Chúa trên các tầng trời. Bình an dưới đất, bình an đến với chúng ta là như thế nào? Bình an ở đây không phải là sự bình an giữa chúng ta với nhau, mà là bình an giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Bình an của chúng ta với nhau là cái hậu quả, là bông trái của sự bình an với Đức Chúa Trời. Nhưng mà cái sự bình an với Đức Chúa Trời đó, là không phải là chúng ta cảm nhận được sự bình an với Chúa, nhưng mà chúng ta phải hiểu một điều, rằng Chúa không còn tranh chiến với chúng ta nữa. Mình nói, ủa, Đức Chúa Trời tranh chiến với tôi hả? Kinh Thánh nói là trước khi chúng ta được cứu, trước khi chúng ta bước vào trong sự liên hệ này đó, thì chúng ta là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Chúng ta dở ra trong một vài câu Kinh Thánh để thấy điều này. Roma đoạn 5 câu số 10 nhắc lại cho chúng ta thế nào trước kia. Thì nói rằng vì nếu chúng ta còn là thù nghịch với Đức Chúa Trời. Nói rằng chúng ta trước khi đi vào trong sự kinh nghiệm này, chúng ta là thù nghịch với Đức Chúa Trời. Ephesians đoạn 2 câu số 2 thì nói là chúng ta là con bạn nghịch với Đức Chúa Trời. Đoạn 2 câu 16 gọi chúng ta là thù nghịch với Đức Chúa Trời. Gia-cơ đoạn 4 câu 4 nói rằng chúng ta là bạn với thế gian, là kẻ thù với Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 15 câu 18 nói là chúng ta ghét Chúa, và câu 24 là chúng ta ghét cả cha. Nghĩa là chúng ta hoàn toàn ở trong một cái hệ thống thù nghịch với Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời tranh chiến với chúng ta trong sự thành nộ của Chúa. Và đó là vấn đề chính yếu của chúng ta. Không phải về cảm xúc đâu anh chị em. Cho nên khi chúng ta hiểu rằng cái sự bình an này đó là một cái sự bình an rõ ràng ra từ cái lẽ đạo ở trong Roma đoạn 5 câu 1, rồi về chúng ta được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Ví dụ bé Long với lại Lucky nó dựng cái lều ở đó rồi nó ngủ. Rồi bữa hôm nọ thì lần Long nó tới nói tôi là tụi con ngủ trong lều này được một năm rồi. Mỗi tối ông dựng lều ra ngủ ở trong phòng á một năm rồi. Bây giờ trước khi tôi đi làm buổi sáng thì tôi nói là dọn rồi tôi đi. Đấy. Bữa chiều tôi về thì nó chưa dọn. Nhưng mà nó vui lắm, nó thấy tôi về nó chạy ra nó ôm rồi nó nói chuyện này chuyện kia. Nó rất là thỏa lòng, vui vẻ lắm, bình an lắm. Không có chuyện gì xảy ra. Với tụi nó cái cảm xúc rất là bình an. Không có gì đặc biệt vui vẻ lắm. Sự liên hệ với ba rất là bình thường. Nếu mà tôi không có bình an với nó, tôi coi cái chuyện của bình an của nó đó chỉ tùy thuộc khi tôi có bình an với nó. Và tôi nói tại sao ba nói dọn mà không dọn, thì tự nhiên cái sự bình an của nó biến liền, đúng không? Thì cái vấn đề của chúng ta đó, là trong đời sống của mình phải hiểu điều này. Cái sự bình an của chúng ta không phải trên cảm xúc của mình. Có những người ở ngoài kia rất thấy bình an. Tôi có những người đi làm với tôi rất thấy bình an, không có gì áy náy trong lòng, không có sợ Chúa, chả sợ gì hết trơn, rất là bình an. Nhưng mà là sự bình an giả tạo. Có những người ngồi đây hôm nay rất là bình an, nhưng mà sự bình an giả tạo. Bởi vì cái sự bình an đó không thuộc nơi mình. Cái sự bình an đó phải hiểu rằng sự bình an đó phải từ nơi Chúa ban cho mình. Sự bình an với Chúa đó mới là sự bình an thật. Cho nên sự bình an của chúng ta không thể đến từ cái cảm xúc của mình được. Vì cái cảm xúc của mình bình an hay không, chuyện đó không quan trọng. Vấn đề cái lẽ thật rằng chúng ta có sự bình an thật sự với Chúa hay không. Và hai điều tôi muốn nói ở đây. Đó là, thứ nhất là sự bình an này hiểu rằng Đức Chúa Giêsu Christ đã ban cho chúng ta sự bình an đó. Và điều đó đã được thực nghiệm trong Chúa khi chúng ta tin Ngài. Nghĩa là những người tin Chúa thì được sự bình an từ nơi Đức Chúa Trời. Ngài sẽ không còn đặt cơn thần nộ của Chúa với chúng ta nữa. Chúng ta đã được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Ngài không còn tranh chiến với chúng ta nữa. Và sẽ không còn sự đoán phạt trên chúng ta nữa. Và tất cả những gì trong sự liên hệ với chúng ta với Chúa là được ở dưới sự thương xót và ân sủng của Đức Chúa Trời. Và có những người hiện tại ngồi trong hội thánh này không có sự bình an với Chúa. Không phải là vì không được ban cho sự bình an. Thì bình an đã được ban cho rồi. Vấn đề của chúng ta là phải tin và nhận lấy sự bình an đó. Phía bên kia có những người có thấy sự bình an mà không phải sự bình an thật. Phải trở lại trong sự liên hệ với Chúa chứ không phải trên cái cảm xúc riêng của mình. Cho nên ở đây nói là bình an dưới đất ân trạch cho mọi người. Tức là hiểu rằng khi Chúa tới và sự bình an này được ban cho trong ân sủng của Chúa, là khi Chúa được ban cho là Chúa cứu thế, là Đấng Christ, là Chúa. Ở trong cái sự liên hệ đó, trong cái kinh nghiệm của sự cứu rỗi đó, trong cái sự ban cho đó, tôi có sự bình an. Và sự bình an đó là sự bình an đời đời, dầu tôi có cảm nhận bây giờ hay không. Anh chị em hiểu điều đó không? Mình không có cảm nhận bình an luôn luôn đâu. Có những lúc mình thấy áy náy lắm, nhưng có sự bình an. Vì sao? Vì cái sự áy náy đó được có thể giao phó cho Chúa, tìm sự tha thứ hoàn toàn ở trong Chúa. Huyết của Chúa tẩy sạch tất cả mọi sự áy náy đó, để tôi có thể đứng trong đức tin cho sự bình an. Anh chị em có thể đang áy náy hiện giờ ở trong gánh nặng của tội lỗi, gánh nặng của sự khó khăn của đời sống mình. Trở lại trong sự bình an với Chúa, vì sự bình an đó ban cho những người nhận Chúa là Chúa cứu thế, nhận Chúa là Đấng Christ, nhận Chúa là Chúa của mình. Và tôi muốn nhắc lại, có những người bây giờ hiện đang trong nhà thờ cũng hát những bài bình an, nhưng mà thiệt sự là đang sống cho ăn gì, uống gì, mặc gì, thì không thể có sự bình an được, dầu mình cảm thấy rất là bình an. Tôi muốn đánh phá cái điều đó, là sự bình an đó là bình an giả tạo. Bởi vì không thể có một người sống cho Chúa, nhận sự cứu rỗi của Chúa mà không được giải phóng ra khỏi tội, cái kinh nghiệm sự chiến thắng. Một người không thể được Chúa cứu mà sống cho đời này mà thôi, mà không thể sống, mà không sống đeo đuổi trước hết nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Một người không thể được cứu, gọi Chúa là Chúa mà tiếp tục đi con đường ngược lại với tất cả những gì Chúa, giàu có bình an hay không. No. Sự bình an là sự bình an ở trên kinh nghiệm của lẽ thật của Chúa ban cho qua phúc âm của Ngài trong sự liên hệ với Đức Chúa Trời. Cho nên một người có thể rất là áy náy, rất là nặng lòng, nhưng lại được bình an và đi trong con đường sống. Bởi vì sao? Vì con đường đó là con đường Chúa đang đi vào cái kinh nghiệm của sự cứu rỗi, của đặt để sự tìm kiếm mục đích ở trong Chúa và cái kinh nghiệm đang vâng phục Chúa. Và có những người hoàn toàn bình an, nhưng hoàn toàn xa cách và cắt đứt khỏi sự sống mà Chúa ban cho. Cuối cùng mà chúng ta muốn chú ý tới là cái chữ phía trên, đó là sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao. Thì có một cái vấn đề mà tôi muốn chúng ta chú ý tới là Giáng sinh nó hay bị cái chỗ đó là Chúa sanh ra vì tôi. Chúa yêu tôi, Chúa đến vì tôi, Chúa chết vì tôi, Chúa chịu bàn hạt vì tôi. Rồi cái tôi nó nằm ngay giữa đó, và Chúa tất cả vì tôi. Đó không phải là cái mục đích, và đó không phải là cái chiều hướng của công việc cứu rỗi Chúa. Tất cả mọi điều mà Chúa làm, tất cả sự cứu rỗi của Chúa, tất cả sự ban cho của Chúa, sự cứu rỗi nước Chúa, cai trị của Chúa là để đem sự vinh hiển cho Chúa. Đem sự vinh hiển cho chính Chúa là Đức Chúa Trời. Sự vinh hiển là bày tỏ mặc khải Chúa. Chúa là ai được mặc khải ra, lẽ thật của Chúa được sáng tỏ ra, được trình bày. Và đó là cái mục đích của sự tin mừng này. Những người mà được tin mừng và được kinh nghiệm của điều này là trong đời sống của người đó và trong cái sự ca ngợi của người đó và trong kinh nghiệm của người đó, danh Chúa được sáng, danh Chúa được tôn vinh. Không phải chỉ là kinh nghiệm là tôi nhận được, nhưng mà tôi nhận được để cho Chúa được tôn vinh, sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao. Có một cái thay đổi, đó là cái tôi được đem ra và Chúa đặt vào trong trọng tâm. Và đó là cái chỗ khi chúng ta đứng trong cái sự vui mừng, kinh nghiệm, thì chúng ta sẽ thấy rằng điều mà khuấy động sâu xa hơn hết là sáng danh Đức Chúa Trời. À, tối hôm qua tôi ngồi đó thì dần ban hát rất là hay. À, nhất là cái bài Mary Did You Know, cái bài đó nó xoáy động tôi nhiều. Mình nghe những bài đó mình không hiểu được cái sự màu nhiệm kỳ lạ, không? Cái câu hỏi là Mary có hiểu không, bồng con đó khi hôn con là hôn Đức Chúa Trời, làm thế nào hiểu được điều đó? Dù là chỉ là ngôn ngữ của con người để mà muốn bày tỏ ra một cái sự huyền nhiệm đời đời mà ban cho. Và chúng ta khi bắt đầu hiểu điều đó thì chúng ta phải có một sự nhận biết sâu xa ở đằng sau tất cả những gì chúng ta thấy đụng tới, là một cái sự mầu nhiệm thiêng liêng lớn lắm đụng tới Đức Chúa Trời. Và đời sống của chúng ta xoay hướng tới một cái chỗ rằng bây giờ đó, đời sống trong tin mừng, trong sự ban ơn này, trong sự bình an mà Chúa dành cho là cho sự vinh hiển đời đời của Chúa. Cái điểm xoáy động cuối cùng của một người thực sự tin Chúa là sống cho Chúa và sự vinh hiển của Ngài. Cái điều quan trọng hơn hết là cho Chúa và vinh hiển của Ngài. Cho nên vì thế có những người mà thực sự đi con đường này, họ mới có thể chết vì Chúa được, họ mới có thể thuận đạo vì Chúa được. Bởi vì nếu mà chúng ta còn cái tôi ở giữa đó, Chúa sanh ra vì tôi, Chúa cứu tôi, Chúa ban phước cho tôi, và khi tôi không còn kinh nghiệm những điều đó nữa thì nó mất tiêu hết, phải không? Có những người đó Chúa ban cho tôi người kia, nhưng mà hễ mà mất mát cái gì về tôi, nội cái chuyện đi nhà thờ không là đã thấy khó rồi, nội cái chuyện dành cho Chúa, dâng hiến cho Chúa là khó rồi, làm sao để vượt lên những điều đó, dầu là biết Chúa và kinh nghiệm Chúa, cho tới khi cái điểm sâu xa hơn hết trong đời sống rằng tôi không còn tôi nữa, mà tôi sống hoàn toàn với cái tin mừng lớn cho muôn dân, nhận biết Chúa và sống cho danh vinh hiển của Chúa, sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, âm trạch cho mọi cõi đời đời. Tất cả trong cõi đời đời là sống cho một mục đích, là sự vinh hiển Chúa. Và cõi đời đời đó bắt đầu với chúng ta khi chúng ta nhận Chúa, khi chúng ta biết Chúa nắm mọi sự trong lịch sử, chuyển động mọi chi tiết từ lớn tới nhỏ để dẫn vào trong sự thành đạt của ý muốn Chúa trong lịch sử của con người, đồng thời trong lịch sử của đời sống chúng ta. Chúa là trọng tâm của sự cứu rỗi. Khi chúng ta kinh nghiệm Chúa ở trong sự thay đổi của đời sống mình được cứu, sự thay đổi của ưu tiên sống của mình cho nước Đức Chúa Trời, sự thay đổi của sự vâng phục của những người thuộc về Chúa, gọi Chúa là chủ của mình. Và ở nơi sự bình an trong sự liên hệ với Chúa, thì Chúa ban cho sự bình an đó qua Chúa Giê-xu và sống với tất cả sự tưng bừng của những người hiểu rằng thứ tự ưu tiên trên hết và đời đời trên hết của chúng ta là sáng danh Chúa.